Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 24: Vương quốc bị xé làm đôi. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Quý vị biết không, trong dịp năm mới, người ta thường nói mấy câu mang tính khích lệ. Đây là mấy câu mà tôi đã đọc được và tôi xin đọc lên cho quý vị. Bạn chỉ bị giam hãm bởi những bức tường mà bạn dựng nên. Quý vị biết câu này không? Câu tiếp theo là, những giới hạn trong cuộc đời chỉ là những điều do bạn tạo ra. Câu này được trang trí trên một cái nền toàn hình ngôi sao. Và một câu nữa, người ta thường hay nói như sau, giới hạn khả năng thật sự của bạn là mức độ mà bạn khao khát. Nếu bạn có đủ khao khát để có được điều đó, thì chẳng có giới hạn gì cho điều bạn có thể đạt được. Vấn đề của những câu nói này, đó là tất cả chúng đều là những lời dối trá, đúng không nào? Chúng hoàn toàn là những lời dối trá. Chúng ta thật sự có những giới hạn, và chúng không phải chỉ là giới hạn nằm trong suy nghĩ của chúng ta mà thôi, hay là những bức tường mà chúng ta đã dựng nên. Rất nhiều giới hạn là thật, là những giới hạn chúng ta đã trải nghiệm qua. Ví dụ như, chúng ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ một ngày trong năm này. Cho dù quý vị có muốn 28 tiếng đi nữa, sự thật vẫn là thế. Quý vị cũng có giới hạn về số tiền mà quý vị kiếm được. Cho dù quý vị được thêm tiền thưởng hay được thăng tiến vào cuối năm vừa qua, thì số tiền lương mà quý vị có trong tay cũng chỉ là những con số giới hạn mà thôi. Hoặc, quý vị có giới hạn về số lượng những mối liên hệ sâu sắc mà quý vị có thể có trong năm nay. Quý vị biết không, không ai có thể có cả 1.000 mối liên hệ thân thiết, bởi vì chuyện đó là không thể, dù là trên Facebook đi nữa. Quý vị có tin như thế, thì chuyện đó vẫn không tài nào xảy ra. Tất cả những lời nói trên đều là những câu dối trá. Nhưng, có một tin tốt, đó là không phải tất cả giới hạn đều xấu. Thực tế là Chúa đã đặt ra một vài giới hạn để đem ích lợi cho chúng ta. Đó là điều tốt nhất cho chúng ta. Cuộc sống có ý nghĩa không phải bằng cách thấy bản thân mình chạy đến kiệt sức, hay được thuyết phục rằng không có giới hạn nào cả. Hoặc bất cứ lúc nào sống trong giới hạn thì chúng ta cảm giác như mình phải thỏa hiệp hoặc bị mất mát. Nhưng, thay vào đó, chúng ta cần hiểu rằng có những giới hạn khôn ngoan mà chúng ta cần sống trong đó. Điều này dẫn chúng ta đến với chương 14 của loạt bài câu chuyện. Bài học hôm nay cho chúng ta thấy những điều tệ hại sẽ xảy ra khi chúng ta phớt lờ những giới hạn mà Chúa đã thiết lập, và những điều tốt đẹp xảy ra khi chúng ta sống trong những giới hạn đó. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Nhưng trước tiên hãy cầu nguyện. Cha ơi, chúng con tạ ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài. Cuốn lịch không làm cho một năm nên mới, chính Chúa làm cho nó nên mới. Và Chúa có năng quyền để làm cho chúng con nên mới. Chúng con cầu xin Ngài giúp chúng con sống trong lẽ thật của lời Ngài, vì chúng con ở trong đấng cứu thế. Chúng con là những tạo vật mới. Nếu có ai tham dự chương trình này chưa hề tuyên xưng đức tin lệ thuộc vào Ngài, xin Chúa hãy mở mắt họ để họ thấy sự phụ thuộc đó và thấy con đường đúng đắn, tốt lành và thánh sạch. Chúa ơi, con cũng dâng lời cầu nguyện cho tất cả mỗi người chúng con, những người đã đặt lòng tin cậy vào Ngài. Con cầu xin Chúa mỗi bước kéo chúng con lại gần Ngài hơn và giúp cho đời sống chúng con thêm lòng tin cậy vào những giới hạn mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Văn hóa của chúng ta thường hay nói rằng cuộc sống tốt nhất mà chúng ta có thể có là một cuộc sống không giới hạn. Nếu như quý vị có đủ cố gắng, đủ cực lực hay là áp dụng đúng chiến lược tư duy, thì quý vị có thể đẩy lùi bất kỳ giới hạn nào, dù cho chúng là gì. Quý vị có thể đẩy lùi bất kỳ giới hạn nào mà cuộc đời đem đến cho quý vị. Nếu như quý vị suy nghĩ về nó một cách đúng đắn, nếu quý vị cố gắng cực lực đủ nhiều, thì quý vị sẽ tìm thấy cuộc sống sung mãn nhất bằng cách khống chế những giới hạn hay đập tan những rào cản. Nhiều người thường đồng nhất cuộc đời không giới hạn là một cuộc đời tự do. Nếu quý vị muốn sống tự do, thì cuộc đời của quý vị phải không có biên giới, không có giới hạn. Chúng ta phải sống một cuộc đời không giới hạn để có thể sống trọn vẹn và tự do trọn vẹn. Đó chỉ là thông điệp thường xuyên mà chúng ta có thể lắng nghe từ xã hội của chúng ta. Tuy nhiên, Chúa bày tỏ về tự do một cách khác. Trong phần đầu câu chuyện của Đức Chúa Trời, thì dân sự của Chúa đã bị bắt làm nô lệ và Ngài chuẩn bị đem họ ra khỏi cảnh nô lệ để bước vào sự tự do. Và trong phần đầu của số Ai Cập ký đoạn 12, Đức Chúa Trời đã phán với họ như sau. Tại xứ Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Chúng ta thấy rằng sự tự do rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Và thật vậy, chính Chúa đã chia lại lịch của người Do Thái dựa trên mốc sự kiện giải cứu này. Chúa đã cứu họ ra khỏi vòng nô lệ để họ có thể bước vào sự tự do. Và Ngài nói, đây là tháng giêng của các ngươi, đây là năm mới của các ngươi, đây là tháng đầu tiên của các ngươi. Vì sao? Bởi vì Chúa muốn họ nhớ rằng, tính chất mới không phải là do lật sang tờ lịch khác, mà tính chất mới được thực hiện bằng cách bước vào trong sự tự do và sự giải cứu mà Chúa đã dành cho họ. Và ngay trong tháng đầu tiên này, Chúa đã dẫn họ đến núi Sinai, và tại đây, Chúa ban cho họ 10 điều răn, cũng là 10 điều giới hạn căn bản mà Chúa đã sử dụng để hướng dẫn dân sự của Ngài cách sống để có thể kinh nghiệm tốt nhất sự tự do. Trước khi Chúa ban cho họ những giới hạn, thì điều đầu tiên Chúa phán với họ, chúng ta đã học trong những bài trước, đó là, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Nói cách khác, Chúa đang giới thiệu những giới hạn bằng cách nói rằng, nếu ngươi muốn sống trong sự tự do, thì ngươi phải học cách sống trong những giới hạn mà ta ban cho các ngươi, và ta ban chúng cho các ngươi bởi vì ta yêu các ngươi. Nếu như ngươi ở trong những giới hạn này, thì đó sẽ là cuộc sống tốt đẹp nhất của ngươi. Ở trong những giới hạn này là cuộc sống tốt đẹp của ngươi. Nếu sống bên ngoài những giới hạn này, thì việc đó sẽ gây hại cho ngươi và cho những người xung quanh ngươi. Còn xã hội của chúng ta thì nói với chúng ta rằng, cuộc sống tốt đẹp nhất của chúng ta, cuộc sống tự do nhất được tìm thấy khi không có giới hạn gì cả. Và ý dạy dỗ đầu tiên của chúng ta, đó là thực tế cho thấy, cuộc sống không giới hạn dẫn đến một tâm hồn không được yên nghỉ, và một tâm hồn không được yên nghỉ dẫn đến một cuộc đời không có niềm vui. Nếu quý vị tin rằng cuộc đời tốt đẹp nhất được tìm thấy khi không có giới hạn nào cả, thì quý vị chẳng bao giờ được yên nghỉ. Quý vị cứ phải luôn luôn làm việc cực lực hơn, không bao giờ để đầu óc hay tấm lòng của mình được nghỉ ngơi. Quý vị phải làm nhiều hơn, cố gắng hơn, tốt hơn, nhanh hơn hay cao hơn, và dần dần nó chỉ dẫn quý vị đến chỗ chẳng có sự yên nghỉ nào cả. Nhưng tâm hồn của chúng ta được tạo dựng cần khoảnh khắc yên nghỉ, đó là một trong những giới hạn Chúa ban cho. Chúng ta có ngày Sa-bát, là ngày yên nghỉ, và tâm hồn không có sự yên nghỉ sẽ không có niềm vui. Tôi thấy chuyện này hoài, kể cả trong cuộc đời của riêng tôi nữa. Thật sự thì trong mùa hè vừa rồi, tôi có cơ hội để được nghỉ ngơi, và sau khoảng thời gian giãn xả đó, tôi đã trở về. Tôi nhận ra rằng, nhóm nhân sự chúng tôi cũng như những người khác, mọi người gắn kết với nhau tốt làm sao. Nếu quý vị có dành ra thời gian để nghỉ ngơi, thì mọi thứ sẽ được giãn xả một chút. Quý vị có được góc nhìn mới trong công việc của mình. Quý vị có một ngày nghỉ ngơi, công việc sẽ được giãn xả một chút. Quý vị đặt ra giới hạn cho công việc của mình, và rồi quý vị bắt đầu nhận ra cuộc sống của quý vị không do những gì quý vị tạo nên. Cuộc sống không giới hạn dẫn đến một tâm hồn không được yên nghỉ, và một tâm hồn không được yên nghỉ dẫn đến một cuộc đời không có niềm vui. Nếu quý vị đặt ra cuộc đời không giới hạn, thì quý vị sẽ kiệt sức vì không có sự ý nghĩa nào cả. Quý vị chẳng có tự do. Thực tế là quý vị sẽ trở nên kiệt quệ và dễ gắt gỏng. Quý vị sẽ không có nhiều bạn bè bởi vì không ai muốn ở cạnh quý vị cả. Và lý do đó là lúc nào người ta cũng thấy quý vị quá căng thẳng đi. Tìm kiếm một sự tự do hoàn toàn, không có những giới hạn là điều thật sự không phù hợp với hiện thực của cuộc sống. Sự thật là trong nhiều trường hợp, những ranh giới hay giới hạn thực sự là cánh cửa hay con đường dẫn đến một sự tự do mới. Đơn giản là vì không có tự do nếu không có những giới hạn đó. Tôi xin lấy ví dụ như sau. Trong dịp lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh vừa rồi, hy vọng là tất cả quý vị đều có tham dự. Thật hạnh phúc khi chúng ta được tụ họp lại với nhau. Chúng ta có 4.500 người đã nhóm lại vào một phần trong buổi lễ. Đó là ban hát của hội thánh đứng ở trên này. Đó là dàn đồng ca không nhạc đệm. Họ hát bài hát tình yêu Thiên Chúa. Và tôi thật vinh hạnh vì được ngồi ở hàng trên và hòa lòng với dàn đồng ca này. Điều tôi muốn nói là thế này. Sự thật là không phải mỗi thành viên trên này muốn hát sao thì hát, mà lại nghe được như vậy, kiểu như là tự do, muốn làm gì thì làm. Sự thật là mỗi người đã luyện tập về cao độ, sắc thái, cũng như học cách tốt nhất để hát trong những giới hạn về âm giọng của mình trong nhiều năm. Họ tốn không biết bao nhiêu là thì giờ để tập luyện. Tuy nhiên, có rất nhiều hạn chế, những giới hạn, những ranh giới, còn rất nhiều thứ họ không thể nào làm được trong những tiếng đồng hồ đó bởi vì họ đã chọn việc tập luyện. Họ phải chọn đó là điều ưu tiên và điều đó khiến cho họ mất đi một vài sự tự do, khiến họ không thể nào tham dự vào những chuyện khác trong cùng khoảng thời gian đó. Nhưng hãy chú ý rằng, ranh giới mà họ đã sống trong đó đồng thời cũng giải phóng một sự tự do phong phú hơn. Xã hội chúng ta hay nói rằng, tôi tự do để làm những gì mà tôi muốn, đừng có giới hạn tôi gì cả. Nhưng trả lời của chúng ta trong thực tế thì không phải như vậy. Quý vị không được tự do muốn làm gì thì làm. Chắc chắn rằng quý vị không được tự do để bước lên đây và hát như những ca trưởng. Nếu như quý vị chưa bao giờ tham dự lớp học thanh nhạc hay quý vị chưa bao giờ luyện giọng, quý vị lại càng không thể được tự do bước lên đây, vớ lấy cây vĩ cầm và cứ thế kéo cọt kẹt. Chỉ vì quý vị cảm thấy muốn làm như vậy, trừ khi quý vị đã dành nhiều thời giờ để luyện tập hay tương tự, quý vị không thể nào chỉ quyết định trong một ngày rằng tôi sẽ cầm cái guitar lên và chơi giống như những người trong ban nhạc kia. Trừ khi quý vị quyết định sống trong những giới hạn của sự tập luyện, trong những hạn chế để giải phóng một sự tự do to lớn hơn, tôi thích trích dẫn của một vị mục sư kia. Ông đã nói rằng, trong nhiều lĩnh vực của đời sống, sự tự do không hẳn là thiếu mất những giới hạn, mà là tìm thấy những giới hạn đúng, những giới hạn thận trọng. Nhiều lúc sự tự do tuyệt vời nhất không được tìm thấy bên ngoài những giới hạn, mà nó được tìm thấy bằng cách sống trong những giới hạn và khám phá những gì Chúa dành cho chúng ta khi chúng ta tiến vào một giai đoạn mới của đời sống. Bước vào cụ thể hơn trong bài học hôm nay, đó chỉ là câu chuyện của hai người đã từ chối sống trong những giới hạn mà Chúa đã thiết lập và một người khác đã sống trong những giới hạn mà Chúa đặt ra. Với tư tưởng này, thì tôi đưa ra ba giới hạn tự do rất đơn giản mà chúng ta có thể thấy trong bài học hôm nay để áp dụng vào đời sống. Và điều đầu tiên đó là, để sống cuộc đời tự do, quý vị phải giới hạn hay xác định được lời khuyên của ai mà quý vị sẽ nghe theo. Vua Salomon đã từ chối sống trong những giới hạn mà Chúa thiết lập. Vào cuối đời, ông là người thờ phượng tà thần, cũng như là người cưỡng chế người khác làm những công việc trong những dự án không giới hạn của mình. Ông là một người đầy tham vọng, có rất nhiều dự án như là vườn nho và đủ điều mà ông muốn xây dựng. Và để thực hiện những điều này, ông đã phải cưỡng chế lao động. Việc cưỡng chế này thật là mỉa mai làm sao. Những con người này được Chúa đem ra khỏi nhà nô lệ ở tại Ai Cập để họ có thể sống cuộc đời tự do. Giờ đây thì họ lại đang bị cưỡng chế để lao động cực lực bởi vì những khao khát không giới hạn muốn xây dựng nhiều công trình vĩ đại của vua Salomon. Bởi vì vua Salomon từ chối sống trong những giới hạn mà Chúa đã thiết lập, cho nên Chúa hứa rằng Ngài sẽ xé đôi vương quốc như là hậu quả của việc Salomon sống không giới hạn. Kế đến, khi thời trị vì của vua Salomon đã kết thúc, thì dân sự đến gặp con trai của ông là Roboam. Điều họ nói được chép trong Các Vua Nhất đoạn 12 câu 4 rằng, thân phụ vua đã làm cho ách chúng tôi nặng quá, nhưng bây giờ vua hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc và gánh nặng mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục dịch vua. Roboam cho họ lui về 3 ngày để ông có thể tìm vài lời khuyên trước khi trả lời họ. Ông đã khôn ngoan trong việc này, như thể là trước khi ta cho các người một câu trả lời không suy xét cẩn thận, thì hãy để ta có chút thời gian đi tìm và thu thập chút dữ liệu, tìm kiếm lời khuyên. Đầu tiên, Roboam đến với những trưởng lão là những người sống lâu, mong muốn góp nhặt sự khôn ngoan từ họ. Roboam hỏi, họ nghĩ ông nên làm như thế nào? Họ trả lời rằng, nếu ngày nay, vua làm như người đầy tớ của dân sự này, phục sự họ, đáp lời, đòi chuyện tử tế cùng họ, thì họ sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi. Dường như Roboam không thích câu trả lời này cho lắm, cho nên ông quay sang những người bạn đã lớn lên cùng mình, có thể là những người bạn nối khố với ông và hỏi rằng, nè, mấy đứa tụi bay nghĩ tao nên làm cái gì đây? Và chúng đã khuyên Roboam nói với dân sự rằng, ngón tay út của ta còn lớn hơn lưng của cha ta. Kỳ thực mà nói thì có lẽ đây là những lời nói chuyện kỳ quặc nhất trong cả Kinh Thánh, phải không? Ngón tay út của ta còn lớn hơn lưng của cha ta. Chúng còn khuyên Roboam nói tiếp rằng, cha ta đã gắn một cái ách nặng cho các ngươi, ta sẽ làm cái ách các ngươi thêm nặng hơn nữa. Cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bò cạp. Không phải là họ đang nói về một loại côn trùng hay là con bò cạp, nhưng là một loại roi da dày, và trên sợi roi là những mẫu sắc nhọn dùng để trừng trị bọn nô lệ. Nghĩa là Roboam nói rằng, đến lúc này đây, các ngươi chỉ mới bị đánh bằng roi da vào lưng, nhưng giờ đây ta sẽ gắn thêm những mẫu sắc vào đó để mà quất vào lưng các ngươi và nó sẽ xé rách da thịt các ngươi. Như thể ông nói rằng, các ngươi sẽ thích làm nô lệ cho cha ta hơn khi các ngươi kinh nghiệm sự trừng trị của ta. Những người bạn của Roboam đã đưa ra lời khuyên và khiến cho công việc trở nên không giới hạn để đẩy mọi người làm cực lực hơn, phá vỡ những ranh giới mà Chúa đã thiết lập. Chúa đã đem những người này ra khỏi nhà nô lệ và Ngài dẫn họ đến núi Sinai. Ngài nói rằng, Một trong những giới hạn đó là họ phải có một ngày nghỉ, một ngày sa bát. Đây chính là một phần của sự tự do mà Chúa muốn họ có. Nhưng những người bạn của Roboam nói rằng, đây là lời khuyên của chúng tôi, là những gì chúng tôi nghĩ nên làm. Khi quý vị nhận được lời khuyên, thì không có nghĩa rằng đó là một lời khuyên tốt. Cho nên, tôi muốn nói với quý vị điều này. Nếu quý vị không đặt giới hạn về những đối tượng đưa ra lời khuyên mà quý vị sẽ nghe, thì quý vị chính là những người phải trả giá. Người ta chỉ có thể nói rằng, ồ, xin lỗi đã cho lời khuyên tệ quá, nhưng không ảnh hưởng gì đến đời sống họ cả. Quý vị chính là người phải sống với những hậu quả của việc không chịu đặt giới hạn về những đối tượng đưa ra lời khuyên mà quý vị sẽ phải nghe theo. Và thậm chí, nếu đó là một người theo đấng Christ, thì không có nghĩa rằng họ cho quý vị những lời khuyên đúng đắn. Có những lúc mà quý vị phải thốt lên rằng, những lời khuyên tệ hại nhất trong cuộc đời tôi đã nhận được đến từ Cơ Đốc nhân. Tôi thật sự muốn quý vị biết điều đó. Quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng họ là Cơ Đốc nhân mà họ phải đưa ra những lời khuyên tốt chứ. Không đâu. Có thể họ đang cho quý vị những lời khuyên rất tệ hại. Cách mà quý vị có thể phân biệt được lời khuyên tốt hay là không và liệu nó có đúng với những gì Chúa phán hay không, có phù hợp với những điều Chúa truyền cho chúng ta phải thực hiện, phải sống ra sao hay không. Có thể họ đang cho quý vị những lời khuyên làm hại đến chính quý vị, đời sống của quý vị và cả đức tin của quý vị nữa. Muốn sống tự do thì quý vị phải đặt ra giới hạn về đối tượng đưa ra lời khuyên mà quý vị sẽ phải nghe theo. Salomon đã không làm, Roboam cũng thế và kết quả là sự phản loạn dấy lên chi đồi đất nước. Vương quốc phía Bắc gọi là Israel, còn vương quốc phía Nam là Juda. Điều này đưa chúng ta đến với ý dạy dỗ thứ hai, đó là để sống tự do, quý vị phải đặt giới hạn cho những suy nghĩ mà quý vị sẽ nương theo trong đời sống. Vậy là trước tiên, quý vị phải đặt giới hạn về đối tượng đưa ra lời khuyên. Còn bây giờ quý vị đặt giới hạn cho những suy nghĩ mà quý vị sẽ nương theo trong đời sống của mình. Trong câu chuyện mà chúng ta đang học đây, khi mà vương quốc bị chia làm đôi, thì cùng với Roboam là một nhân vật chính khác có tên là Jeroboam. Jeroboam như là ngôi sao nổi lên trong vương quốc của Salomon trong thời Salomon trị vì. Khi vua Salomon bất tuân với Đức Chúa Trời thì Ngài đã cử tiên tri đến nói chuyện với Jeroboam. Đây là những lời mà Chúa phán với Jeroboam thông qua tiên tri của Ngài. Với những việc làm của Salomon, ta sẽ cất vương quốc khỏi con trai hắn, tức là Roboam, mà trao cho ngươi 10 chi phái. Vậy ta sẽ chọn ngươi và lập làm vua Israel. Ngươi sẽ cai trị theo ý muốn lòng ngươi. Hãy tưởng tượng, nếu Chúa gửi một tiên tri đến nói với quý vị rằng, trong năm tới này, quý vị sẽ được cai trị theo ý muốn lòng mình. Quý vị có thể tưởng tượng nổi không? Chúa nói tiếp rằng, và nếu ngươi vâng theo lệnh ta, thì như David tôi tớ ta đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi. Thật đáng kinh ngạc phải không? Chúa nói tiếp rằng, và lập cho ngươi một nhà vững chắc, y như ta đã lập cho David, và ta sẽ ban Israel cho ngươi. Chúa nói rằng, đây không phải chỉ là lời hứa cho ngươi, mà còn là lời hứa cho người kế thừa, cho những triều đại nối tiếp của dòng dõi ngươi. Những gì mà Chúa nói sẽ xảy ra, thực chất là nó đã bắt đầu xảy ra. Hãy tưởng tượng xem, có một tiên tri đến nói với quý vị rằng, đây là những gì mà năm mới có thể diễn ra với quý vị. Đây là những gì Chúa sẽ làm. Ta sẽ chia đôi vương quốc và ban cho ngươi vị trí cao trọng hơn trong năm nay. Ngươi sẽ ngồi trên ngôi cai trị theo ý mình muốn. Nếu ngươi vâng theo mạng lệnh và luật lệ ta, thì ta sẽ lập một triều đại lâu dài cho ngươi cai trị. Có lẽ lúc đó quý vị nghĩ rằng, không biết là nó có thật sự xảy ra hay không nhỉ. Nhưng hãy thử tưởng tượng xem, năm mới của quý vị bắt đầu bằng việc quý vị được lên ngôi làm vua. Hãy cứ thử tưởng tượng rằng quý vị thật sự thấy lời của Chúa được ứng nghiệm. Đó là những gì đã xảy ra. Jeroboam đã được tôn làm vua trên Israel, còn chi phái Juda thì vẫn trung thành ở lại với vua Roboam. Rồi một khoảng thời gian trôi qua, chúng ta đọc thấy diễn tiến câu chuyện như sau. Jeroboam nói thầm rằng, hoặc nước sẽ trở về nhà David chăng? Nếu dân sự này đi lên Jerusalem đặng tế lễ tại đền thờ của Đức Giê-hô-va, bởi vì lãnh địa mà vua Jeroboam cai trị không bao gồm thành phố Jerusalem. Nếu dân sự này đi lên Jerusalem đặng tế lễ, thì lòng họ chắc sẽ trở về chúa của họ là Roboam. Một lần nữa sau khi tìm kiếm lời khuyên, Jeroboam đã quyết định làm hai con bò vàng. Lúc trước chúng ta đã thấy điều này xảy ra trong lịch sử của dân Israel rồi. Bây giờ ông lại quyết định làm lại như vậy và nói với dân sự rằng, các người đi lên Jerusalem thật khó thay. Hỡi Israel, này là các thần đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Quý vị có thấy chuyện gì xảy ra ở đây không? Kinh Thánh cho biết Jeroboam tự nói thầm, biết suy nghĩ là một điều tốt. Nhưng suy nghĩ của ông lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà Chúa đã truyền bảo trước đây. Ông đã để cho nỗi sợ hãi của mình khuấy động dẫn đến việc tự bảo tồn ngai vàng và việc cố gắng tự bảo vệ thân mình của ông đã tạo ra nan đề. Jeroboam tự nói thầm, nhưng suy nghĩ của ông lại hoàn toàn trái ngược với lời Chúa. Và sau khi ông có những suy nghĩ như vậy, thì ông lại đi xác nhận suy nghĩ của mình với những lời khuyên tệ hại đến từ những người khác, và hậu quả là ông đã làm ra hai con bọ vàng để cho dân sự đến mà thờ phượng chúng. Tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ, những mong muốn. Tôi đã có những suy nghĩ cho riêng mình và tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ của riêng mình. Nó đến trong đầu của chúng ta và có thể nó trái ngược với lời của Đức Chúa Trời. Điều đó thật sự chưa phải là tội lỗi. Quý vị cần phải hiểu rằng chuyện đó là điều bình thường thôi. Sẽ có những lúc chúng ta có những suy nghĩ ở trong đầu chúng ta với những mong muốn trong tấm lòng của mình. Điều đó chưa nhất thiết là tội lỗi. Câu hỏi là chúng ta làm gì khi có những suy nghĩ như vậy trong đầu mình? Đó chính là lúc để đưa ra quyết định. Và quyết định là tôi có nương theo suy nghĩ đó hay không? Và liệu điều đó là trái ngược với những gì Chúa đã dạy tôi qua lời của Ngài hay không? Tôi có sẵn sàng để cho những suy nghĩ đó bị bắt phục dưới chân Đấng Christ nếu như chúng không đúng với những gì mà Chúa đã phán dạy tôi hay không? Bởi vì Chúa phán dạy tôi qua lời của Ngài. Tất cả chúng ta sẽ có những suy nghĩ trong tâm trí. Và cuộc đời của chúng ta sẽ được định nghĩa hầu hết dựa trên những suy nghĩ nào mà chúng ta nương theo. Sau này trong loạt bài câu chuyện ở Tân Ước, Chúa nói với chúng ta qua lời của Ngài rằng, điều gì tốt lành, điều gì đúng đắn, điều gì chân thật, điều gì đáng yêu chuộng thì chúng ta phải nghĩ đến. Nhìn về những năm tháng phía trước, hãy kỷ luật với bản thân, đặt ra những giới hạn cho những suy nghĩ trong cuộc đời của mình và nói rằng điều gì đúng đắn, tốt lành, đáng yêu chuộng, đáng tôn thì chúng ta sẽ nghĩ đến. Chúng ta nương cậy, ngày hôm nay, từ lúc này, quý vị sẽ phải chọn nương theo điều tốt lành hay điều rất tệ hại. Chẳng hạn, kiểu như là, quý vị nương vào sự kiện tối hôm qua, đội bóng yêu thích của quý vị đã thất bại, hay quý vị có thể nương vào một sự kiện rằng năm sau nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đó là thực tế mà chúng ta đang sống, phải không nào? Nếu quý vị không đặt giới hạn cho những suy nghĩ mà quý vị nương theo, thì cuối cùng, quý vị sẽ bán sự tự do cho những lời dối gạt, đi ngược với lời của Chúa và đắm chìm trong những lời khuyên tệ hại. Một trong những giới hạn tự do mà quý vị có thể sống ở trong đó là quyết định giới hạn cho những suy nghĩ nào mà quý vị sẽ nương theo. Jeroboam đã không làm như vậy. Ông có một lợi thế rõ ràng dành cho mình. Ông biết rõ đâu là những điều mà Chúa đã hứa với ông. Thế nhưng Jeroboam lại nói thầm với mình rằng, tôi thật sự không chắc là mình có thể tin vào điều như thế. Và rồi ông sống ra ngoài những giới hạn mà Chúa đã phán. Và khi làm như vậy, ông đã phá vỡ những giới hạn mà Chúa đã dạy, thế nên ông không thể kinh nghiệm lời hứa của Chúa. Điều đó không xảy ra cho ông. Jeroboam có thể suy nghĩ, những suy nghĩ đó có thể đến trong đầu của ông, nhưng sau đó ông phải nói rằng, không không, tôi không được nghĩ vậy. Chúa nói nếu tôi vâng lời Ngài thì Ngài sẽ ở với tôi luôn luôn. Tôi sẽ không kết thúc tệ hại vì tôi vâng theo lời Chúa và sống trong những giới hạn mà Chúa đã đặt để trên tôi. Điều này dẫn chúng ta đến với ý thứ ba trong bài học hôm nay. Đó là để sống cuộc đời tự do. Chúng ta cần phải giới hạn xác định lời khen ngợi đến từ ai để sống đời tự do. Quý vị cần giới hạn đối tượng đưa ra lời khuyên, giới hạn suy nghĩ quý vị sẽ nương theo và lời khen ngợi của ai mà quý vị đang sống vì nó. Dần dần, theo như câu chuyện lịch sử, có một cái tên mà chúng ta sẽ đọc thấy, đó là vua Asa. Asa làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y như David, tổ phụ người đã làm. Người đuổi bọn Vĩ Gian khỏi xứ và dẹp hết thảy hình tượng mà tổ phụ người đã làm. Chúng là những điều trước đó đã diễn ra trong vương quốc. Đuổi bọn Vĩ Gian, dẹp hết thảy hình tượng. Lại, người cũng cất chức Thái hậu khỏi Ma-a-ca, bà nội mình, bởi vì có dựng tượng ác tạc tê. Đó là thần tượng ngoại giáo. Asa đánh hạ hình tượng của bà, đốt tại trong trũng Xếp-rôn. Lòng Asa trọn lành cả đời mình. Đó là cuộc đời của Asa. Asa đã quyết định đặt giới hạn lời khen ngợi của ai mà ông sẽ sống vì nó. Ông sống vì sự khen ngợi từ thiên thượng. Rõ ràng là ông không sống vì lời khen ngợi của văn hóa xã hội hay của những tư tế trong đền thờ tà thần. Ông cũng không sống theo gương của tổ phụ mình. Ông lại càng không sống vì lời khen ngợi của bà nội mình. Chính là người mà ông đã truất phế. Xin đừng hiểu sai ý tôi. Asa có những thách thức trong cuộc đời của mình. Thật vậy, khi ông làm vua, thì đất nước có chiến tranh. Ông bị tấn công, và rồi không biết phải làm gì. Và sự việc trông không có vẻ tốt đẹp gì cả. Nhưng Chúa ở cùng với ông, không phải là Asa không có khó khăn, kiểu như là, nếu tôi nghe theo Chúa, nếu tôi sống trong những giới hạn của Chúa, thì tôi sẽ không bao giờ gặp khó khăn. Không đâu, câu chuyện lịch sử không phải là như vậy. Câu chuyện là Chúa ở cùng với quý vị và giúp cho quý vị nhìn xuyên qua những khó khăn đó. Không giống như Roboam và Jeroboam, Asa đã quyết định sẽ nghe theo lời khuyên của ai, nương vào những suy nghĩ nào, và sống vì sự ngợi khen của ai, và ông đã sống cuộc đời tự do cho đến khi ông được chôn cất trong thành của tổ phụ mình là David, như chúng ta được biết trong Kinh Thánh. Bây giờ tôi muốn hỏi rằng, nếu quý vị đối diện với giới hạn nào đó, quý vị sẽ làm gì? Quý vị sống với những suy nghĩ rằng, giấc mơ đã chấm hết, câu chuyện của tôi đã kết thúc rồi, năm nay chẳng có gì tốt cả. Hoặc thay vào đó, quý vị có thể tin cậy rằng, Chúa giúp đỡ quý vị. Ngài hướng dẫn quý vị tìm ra cách sống trong những giới hạn để thực sự kinh nghiệm sự tự do. Chúng ta có thể sống trong những giới hạn theo cách mà chúng ta có thể thấy rằng tất cả giới hạn không phải nhất thiết là tồi tệ, mà thường thì một đời sống không giới hạn đều dẫn đến một tâm hồn không được yên nghỉ và không có niềm vui. Khi chúng ta làm như vậy, có thể chúng ta sẽ tìm ra những giới hạn cụ thể nào đó mà Chúa đã ban cho chúng ta, giúp cho chúng ta ghi nhớ và sống một cuộc đời tự do. Xin hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời đã tái lập toàn bộ lịch của dân Do Thái để có thể nhắc nhở họ rằng tháng đầu tiên của năm chính là tháng để tưởng nhớ đến sự tự do, và sự tự do được tìm thấy rõ ràng nhất trong việc sống trong những giới hạn mà Chúa đã thiết lập. Cho nên, ngay bây giờ đây, thưa quý vị, không phải là lúc nào khác để sống cuộc đời tự do. Hãy đặt giới hạn về đối tượng đưa ra lời khuyên và phải đảm bảo lời khuyên đó đúng với lời Đức Chúa Trời. Hãy giới hạn những suy nghĩ mà quý vị nương theo. Tất cả chúng ta đều có suy nghĩ, nó có thể không tốt, có thể không công bình, không chân thật và không đáng yêu chuộng. Nhưng thay vào đó, hãy chọn sống với những suy nghĩ công bình, chân thật, tốt lành và đáng yêu chuộng. Hãy bắt phục tất cả những suy nghĩ đó ở trong đấng cứu thế. Cũng hãy chọn đặt giới hạn cho việc quý vị sống vì lời khen ngợi của ai. Nếu quý vị làm những điều này, Chúa sẽ giúp đỡ quý vị sống cuộc đời tự do trong những giới hạn mà quý vị phải đối diện.
Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài, rằng những giới hạn của chúng con gặp phải không phải là tận cùng của đời sống chúng con, nhưng sự thật là chúng đem đến ích lợi cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho tất cả hội chúng của chúng con sẽ từ chối tất cả những lời nói dối, rằng cuộc đời sung mãn nhất được tìm thấy khi sống không có giới hạn để đẩy lùi những ranh giới, mà điều đó đã dẫn chúng con đến những hầm mộ sai lầm, đến với tội lỗi và thậm chí là kiệt quệ. Cầu xin Chúa giúp chúng con sống bằng lời của Chúa và tin cậy lời của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con giới hạn đối tượng đưa ra lời khuyên, giới hạn những suy nghĩ mà chúng con sẽ nương theo, và đặt giới hạn trong việc sống vì lời khen ngợi của ai, thưa Chúa. Ngay lúc này đây, rất nhiều người trong chúng con có thể đang đối diện với rất nhiều giới hạn trong cuộc đời mình. Xin Chúa giúp chúng con, mỗi người thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Ngài giúp chúng con. Với những giới hạn đó, xin Ngài giúp chúng con thấy Chúa ngay giữa những giới hạn mà chúng con đang đối diện. Xin Chúa tra xét chúng con và giúp chúng con sống trong những giới hạn đó. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.